Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp cho chúng xuất gia. Và chúng ta đang học tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 69. Thưa đại chúng, mình đã học xong quyển tỳ ni nhật dụng thiết yếu 68 bài, 68 buổi. Thì mình có nói là thôi mình ráng 2 buổi nữa cho nó thành 70. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu một số các bài kệ ở trong vấn đề thỉnh chuông. Thì trước khi mình học qua các bài kệ này á, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ là trong cuộc sống của mình á, dù là người tu hay là người xuất gia hay là người tại gia, cuộc đời mình như một người đi vào trong một chuyến đi. Và tất cả những cái chuyến đi nào của mình nó đều có những cái khó khăn hết. Nếu mình không có vượt khó thì mình không thể về tới nhà, hay là mình đạt được cái nơi mà mình muốn đến. Cái chữ tu á, là chữ dùng cho tất cả mọi người. Có điều là người xuất gia hay là người tại gia. Đi xuất gia đó là một cái lý tưởng cao đẹp mà do mình tự chọn. Mà khi một khi mình đã chọn con đường này thì mình biết rằng mình phải có những phấn đấu, những cái nỗ lực. Những cái khó khăn trong cuộc sống của mình á, đừng có nghĩ nó là cái khổ, mà nó chính là cái cơ hội. Nó rèn luyện, nó tôi luyện mình, để cho mình thành ra một cái, mình thành tựu được cái ước nguyện của mình. Ví dụ như mình làm một cây hương. Ở đây có ai thấy làm nhang chưa? Thì mình phải có bột hương trộn với lại hồ, phải không? Trộn xong rồi mình mới có cái cây á, mình xe nhang. Rồi mình phải có cái máy, mình làm sao cho cây nhang nó tròn trĩnh. Và sau đó mình phải chụm nó lại, rồi mình xòe nó ra, mình đem đi phơi. Một cây hương thôi làm cũng phải có một quá trình. Người ta muốn đúc một cái chuông á, người ta phải gò, phải làm sao đó cho cái chuông nó vừa có tiếng hay mà nó vừa có cái dáng đẹp. Một cái mỏ đó, cái tiếng hay đã đành rồi mà nó phải có cái dáng đẹp nữa, cho nên người ta phải móc. Từ một khúc gỗ người ta đẽo, người ta đục, người ta móc, người ta mài, ta làm sao mà ra cái mỏ tiếng nó vừa hay mà nó vừa đẹp. Mình nhìn tất cả những cái gì trong cuộc đời này muốn có cái nét thì không thể nào không có cái sự đục đẽo gọt bào. Thậm chí củ cà rốt, củ cải trắng nấu để ăn thôi, vậy mà cũng phải tỉa làm sao cho nó có cái hoa đẹp. Hoa nó vốn đẹp rồi, nhưng mà để cho cái giá trị cái hoa nó đẹp, chúng ta phải biết cách trưng bày. Hoa thì vốn đã đẹp, nhưng nếu mình chỉ chọt nó vô cái bình không thì nó không thành ra cái bình hoa có giá trị. Bây giờ nó đẹp rồi, mình phải làm sao mình cắm như thế nào, mình trang trí như thế nào để mình tăng cái giá trị nó lên. Một cái miếng vải quý mà mình không biết may, cái kiểu may không đẹp thì nó phí cái miếng vải đó đi. Thì mình nhìn vào cái sự việc cuộc sống thì mình thấy được rằng người tu mình cũng thế thôi. Cho nên những cái cực nhọc trong đời sống của người tu á, đừng nói cái đó là khổ, mà cái đó là sự tôi luyện, đó là sự rèn luyện mình để mình thành một pháp khí. Người đời người ta gọi là thành nhân chi mỹ. Người tu thành gì? Thành pháp khí. Pháp khí là một vật dụng sử dụng trong chùa. chuông là thỉnh ra chuông, trống là ra trống, mõ là ra mõ, khánh là ra khánh, tan là ra tan, linh là ra linh. Tiếng gì nó ra cái tiếng đó. Thì tất cả những cái đó chúng ta gọi là pháp khí. Thì người tu mình cũng phải thành một pháp khí. Nếu mà mình vô tu mà mình nghĩ rằng á, mình ở trong chùa để được sự, cái sự phụng sự, cái sự gọi là gì, cung phụng, thì mình không phải. Trước khi anh làm vua, anh phải làm một cái người cực khổ trước đã. Trước khi anh làm chủ, anh phải là công nhân. Trước khi anh làm bác sĩ, anh phải là một sinh viên nghèo, học chết mồ chết tổ mới làm được một bác sĩ. Thì một người xuất gia cũng thế, trở thành một vị hòa thượng, một bậc tôn đức, mà để cho các hậu bối mà người ta kính thương, thì người đó phải có sự tu tập. Thế thì mình ở trong chùa cũng vậy, nấu cơm, vữa củi, gánh nước, chùi cầu, không là cái gì cực hết. Nó là một cái sự rèn luyện cho mình. Nếu mà anh chấp nhận được, anh chùi cái nhà cầu, thì mai mốt anh có lên bàn anh ngồi không thấy khó chịu. Hay là chẳng những mình ngồi đây, mình thấy cái đứa nhỏ kia làm, con ráng làm đi, ngày xưa thầy cũng đã từng làm cái đó. Và chứng những vậy, mình còn dạy được cho đệ tử mình cái đời sống mô phạm. Mô phạm là gì? Chữ mô là hình thức, cái mẫu. Mô là cái mẫu, phạm là thanh tịnh, mô phạm là cái mẫu mực thanh tịnh. Cho nên mình không có, người tu mà mình bước vào chùa mình không có những thời gian đó thì mình chưa phải là một người tu đúng nghĩa của đạo Phật. Người tu đúng nghĩa của đạo Phật là phải trải qua tất cả những quá trình rèn luyện, không phải chỉ ở lớp học, nhà trường, mà đời sống hàng ngày. Vì sao? Vì anh có học cỡ nào đi nữa, anh không ăn à? Anh cỡ học cỡ nào đi nữa, anh không đi nhà cầu à? Anh có học cao cỡ nào đi nữa, anh không đi tắm sao? Anh không đi ngủ sao? Thế thì cái chuyện phòng ngủ, nhà cầu, nhà tắm, nhà bếp, tất cả mọi nơi mọi chốn, nó đi vào cái sự ngăn nắp sạch sẽ, anh mới có thể là một cái người cao nhân được. Sở dĩ nói như vậy á, là tại vì á, bây giờ mình đi ngủ á, thí dụ 12 giờ mình đi ngủ đi, mình ngủ giấc thẳng tới 5 giờ, 10 giờ mình đi ngủ, mình làm giấc cho tới 5 giờ. Nói chung là bây giờ cái giờ ngủ của mình nó không có bắt mình cứ 1 tiếng 2 tiếng phải ngồi dậy, 1 tiếng 2 tiếng ngồi dậy. Mà người xưa người ta ngủ, một là hễ nằm á, thì nghe chuông trong nửa đêm, cứ 2 tiếng có chuông, 2 tiếng có chuông, ngồi dậy tĩnh tâm nghe chuông quán tưởng, rồi sau đó nằm xuống ngủ tiếp. Có những vị ngồi thiền, ngủ mà ngủ ngồi, thì ngủ ngồi mà hễ nghe chuông là tỉnh dậy trong cái trạng thái ngồi đó mà tiếp tục quán tưởng. Cho nên nó nhiều khi mình sợ các vị chưa hiểu, cứ nghĩ ủa tại sao mình đi tu mình cực như vậy. Thật ra cực thì thấy cũng thương đó, nhưng mà không sao, vì đó chính là cái sự rèn luyện cho mình. Rèn luyện cho mình có cái sức chịu đựng, mà mình có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, mọi công việc. Ví dụ lỡ bữa nay không ai nấu ăn, khách đến bất tử, ta cần ăn cơm, mình vẫn có thể vào bếp nấu được miếng cơm. Mình đâu cần nấu cầu kỳ, nhưng mà nấu được một bữa ăn cho mình hay là cho 5-7 người. Mình không cần phải nấu những món cầu kỳ, nhưng mà ít ra phải biết xào rau, phải biết kho đậu hũ, phải biết làm những cái gì đó căn bản. Cho nên cố gắng. Và khi mà chúng ta chịu học thì thôi, vô lượng vô số chuyện để học. Mà cái chuyện học bây giờ nó quá dễ. Hồi xưa muốn nấu ăn chay phải ra chợ, phải ra tiệm sách để mua cuốn 365 món chay, tượng trưng cho 365 ngày, mỗi ngày một món chay. Người ta có những cuốn sách như vậy. Trời ơi, về phải lật sách đọc. Đó là mình nói kiểu như là mình học. Còn bây giờ muốn nấu món gì Google một cái, YouTube một cái là không có thiếu một món chay gì mà người ta không chỉ. Cái vấn đề là chúng ta có chịu học không. Ngày xưa muốn tìm một bài kinh, trời ơi, tìm tòi trong sách vở, biết nó mênh mông như vậy, biết ở đâu mà tìm. Còn bây giờ muốn tìm bài kinh gì, chỉ cần bấm cái bài kinh đó lên thì nó hiện lên liền cho mình ở trên internet. Nếu nói là cực khổ, cực cái gì, khổ cái gì? Mọi người thấy rằng nó quá thuận tiện cho mình tu tập chứ. Cho nên mình mà tu dở nữa thì thôi, không biết đường đâu nói. Ngày xưa là các vị mà người ta không có phương tiện nghiên cứu, vậy mà sở học của người ta còn đến mức như vậy. Ngày nay chúng ta quá ư là thuận tiện trong vấn đề nghiên cứu, mà cái sở học của mình quá ư là thấp kém thì đáng trách. Mình học trước hết là học cho mình. Học cho mình để chi? Mình mở mang cái trí. Mà cái trí mình đã mở rồi á, thì mình sống nhẹ nhàng hơn. Và nhớ nha, càng học thì phải càng thấy mình ngu, mà càng tu phải thấy mình dở. Chứ không phải mình học nhiều quá, mình viết nhiều quá, bắt đầu mình mục hạ vô nhân, dưới mắt mình không có người. Nghĩa là ai mình cũng coi thường hết á. Tuy học nhiều nhưng mà lúc nào cũng tâm niệm câu đó: càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Nếu mà mình tâm niệm được câu đó thì không ai mình coi thường hết. Và người nào cũng có cái để chúng ta học. Và học, chữ học trong Phật giáo đó, nó có nghĩa là chúng ta phải tiếp thu, rồi chúng ta tiêu hóa cái đó. Chứ không phải học rồi dồn động lại. Phải tiêu hóa được cái đó. Và chúng ta phải làm sao ứng dụng được những cái bài học đó trong cuộc sống của mình. Bất cứ cái sự nào nó cũng đều chứa cái lý trong đó. Nếu chúng ta có đủ trí tuệ, có đủ tuệ giác, cái gì người ta đến, người ta đưa cái đó cho mình, nhưng mình vẫn thấy nó là cái lý. Ví dụ như đi quét nhà. Ồ, quét nhà đâu là gì? Quét nhà là thời gian dọn tâm, quét sạch cái bụi lông. Đi rửa chén, ồ, rửa chén là rửa sạch tâm mình. Chùi cầu là chùi những cấu bẩn trong lòng mình. Cái gì mình cũng có thể làm được hết, từ sự hiển lý hết. Đi chưng trái cây, mỗi một cái trái mình để vô, từ một cái lớp thứ nhất cho đến lớp thứ hai, thì tự nói với mình, phải không? Làm sao cái quả phúc của mình, cái quả tu của mình nó vung cao lên như mình đang sắp cái dĩa trái cây này vậy. Tại sao chất mình chi cho cao vậy? Để nó còn rớt lộp độp vậy. Anh chất cao mà anh không ngã, cái đó mới hay. Anh tu cao mà anh không bị bản ngã nó lừa mình. Anh tu cao mà anh không để cho cái cao đó nó làm cho anh trở nên một con người cao ngạo. Nhìn chiếc máy bay bay thì biết rằng chiếc máy bay bay càng cao thì mình càng thấy nó nhỏ. Người tu mình cũng vậy, tu càng lâu, lâu này là lâu năm đó, chứ chưa nói mình tu nhiều ha. Tu càng lâu năm, tu càng nhiều thì cái ngã của mình nó phải càng nhỏ. Cái gì mình cũng có thể mình ứng dụng được. Thắp một cây nhang, mình nhìn rồi phải ngắm nữa. Đi xa xa ra ngắm coi cây nhang mình đã có ngay chưa. Mà hãy thắp cây nhang thôi mà ngày nào cũng thắp mà cây nhang chưa ngay thì mình biết rằng đó là mình, cái chỗ đó là chúng ta cần học. Nhiều khi cuộc đời này có những cái chỗ mà chúng ta cần sửa một chút nị đó thôi, là chỉ cần sửa cái nhang cho nó ngay thôi mà chúng ta làm được. Mà chúng ta nghĩ sao, phải không? ôi chuyện nhỏ. Có không? Có bao giờ mình cuộc đời mình cứ nghĩ ôi chuyện nhỏ, thành ra cứ cái gì cũng là chuyện nhỏ hết mà không sửa. Nếu cái chuyện nhỏ đó mà chúng ta cần nói là nói lúc nào phải không? Nói những cái lúc phiền muộn nó đến với mình, ai nói gì, ai làm gì mình, mình phải nói ôi chuyện nhỏ. Thì cái chuyện nhỏ đó nó cần đó, cái câu đó lúc đó nên cần nói. Còn bản thân mình phải tự tu, tự chỉnh, tự sửa thì phải đó là chuyện lớn. Tại vì mình có chỉnh sửa được cái đó mới chỉnh chữa được bản thân. Ví dụ như người ta nói sư huynh, sư chị, sư em gì đó, nhớ là mỗi lần lên chánh điện đóng cái cửa nhẹ tay, ôi chuyện nhỏ, chuyện đó quan tâm gì, thì mình sẽ thành một người không bao giờ biết đóng cửa. Nó nói vậy đó. Cho nên mình có cực nhọc, người đời cũng vậy. Trong cuộc sống của mình, nếu mình chọn một cái nghề nào thì mình phải có một cái gian truân của cái nghề đó. Người tu không phải là nghề, tu là một lý tưởng. Mà lý tưởng này nó cao đẹp lắm. Tại vì sao? Tại vì hy sinh bản thân để làm cái lợi ích cho nhiều người. Thì muốn được một mà phải ra tới nhiều, thì cái một đó nó phải chất lượng lắm mà. Cũng giống như là một cái nồi súp mà muốn pha nước vô thì nồi súp đó cái concentrate nó phải đậm lắm mà, phải không? Thì mình mới có thể pha nhiều nước vô được. Mình muốn đỡ một cái tòa nhà ở bên Vancouver, nó ở dưới downtown, nó có một cái building, nó có một cột à. Có ai đi ngang cái building đó chưa? Bây giờ thì chắc ít ai nhắc, cho hồi xưa lúc mà hồi trước mấy chục năm trước là ai đi tới Vancouver là cũng muốn chạy xuống downtown, chạy ngang cái building đó coi, một cái tòa nhà mấy chục tầng mà nó có một cây cột. Ai muốn coi? Mình biết là cây cột đó nó đỡ được một cái nhà đó thì cây cột đó phải chất lượng lắm. Cho mình cũng vậy đó. Cho nên các tổ hay dùng cái từ là cái gì đó, mình là lương đóng, là rương, là cột đó. Không có cái đó thì cái sườn nhà nó không vững, cất cái gì lên nó cũng sập. Thì nói như vậy để anh chi, thì khi mình học xong rồi hôm nay, thầy giới thiệu đại chúng vài bài kệ hô chuông. Và mình mới nói ủa tại sao có canh 1, canh 2? Tại vì đây là cái quá trình ở trong chùa theo thì truyền thống ngày xưa đó, là cái giấc ngủ của chúng ta không bao giờ thẳng giấc. Thường thường mình đi ngủ khoảng 21 giờ. 21 giờ là mấy giờ? 9 giờ phải không? Chùa đi ngủ khoảng 9 giờ. 7 giờ thì 7 giờ là giờ công phu. Ở Việt Nam có nhiều chùa công phu sớm lắm, tụng kinh tịnh độ tối 6 giờ là tụng rồi. Mình ở đây 6 giờ đi làm mới ra nên tụng trễ một chút. Nhưng mà thường thì người ta ngủ khoảng 9 giờ. Thì cái giờ đó là đầu tiên là đã có ăn canh rồi, phải không? Thì tại vì mình bây giờ sử dụng có hai bài kệ à. Buổi tối vô mình đọc lại gì? Sơ canh. Rồi sáng ra tụng ngủ canh. Ngày người ta năm, một đêm người ta năm canh mà mình tụng còn có hai canh à. Vậy thì ba canh kia làm gì? Ngủ phải không? Nhưng tuy ngủ nhưng mình vẫn biết đây là việc của ngày xưa. Rồi mình mới thấy rằng á, mình bây giờ là đã được ưu đãi. Đời sống mình đã được ưu đãi. Và nhớ là không có cực nha. Tại sao các tổ ngày xưa người ta làm gì được? Tại vì tất cả những cái này ai biểu mình đâu, đây là mình tự nguyện mà. Và chính cái tự nguyện cho nên chúng ta bằng lòng chấp nhận. Ăn cực, ở cực, cái gì cũng thiếu hết. Mà tại sao mình vẫn bám mình tu? Tại vì tất cả những cái đó nó thiếu, nhưng mà sau đó có một cái nó đầy đủ. Đầy đủ đó là gì? Công đức, trí tuệ. Bây giờ mình giới thiệu thôi, tại mình còn hai buổi cuối. Mình học xong quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu 68 bài rồi. thì chúng ta muốn có 2 buổi nữa cho chẳng 70. Vì vậy mà chúng ta học lấy 2 buổi này để chúng ta giới thiệu những bài kệ chuông này. Vì thứ nhất là để cho các thầy biết những cái bài kệ, rồi mình tùy nghi thay đổi sử dụng. Đặc biệt là những thầy nào chuyên về nghi lễ đó thì có thêm tài liệu để ngâm cứu. Thì đây là kệ năm canh phải không? Hồi xưa có cái bài hát đó: Ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Giờ năm canh gọi là sơ canh, canh đầu gọi là sơ canh, có khi gọi là nhất canh, thấy không? Chữ canh là giờ đó. Thì sơ canh là mấy giờ? Là từ 19 giờ tới 21 giờ. Thầy ghi chú rõ hết rồi, đại chúng cứ theo đó thôi. 19 giờ tới 21 giờ. Và giờ đó nếu mà nói theo con giáp á, giờ đó ta gọi là giờ Tuất. Thấy không? Thấy thầy mở ngoặc thầy để đó không? 19 tới 21 giờ gọi là giờ Tuất. Thì cái bài kệ này á, trong khi chúng ta ở trong tư thế thiền thì thường trong chùa là hay ngồi thiền giờ này, tụng kinh rồi ngồi thiền tại chánh điện. Hay là có chùa nào mà tha ngủ sớm hơn thì nói chung là giờ này là mình lên cái giường thiền hết rồi. Nhất canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Chữ thượng chứ không phải thường nha. Nhất canh dĩ đáo thượng, thượng là lên đó. Canh một, tam nghiệp tịnh trừ độ thánh nhang, thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Thì bài này dịch là canh một, tức là canh đầu tiên á, dĩ đáo có nghĩa là đã đến. Chữ dĩ đáo là đã đến, chữ đáo là đến, arrive. Thượng thiền sàng là lên cái giường thiền ngồi, lên ngồi trên cái giường mình ngủ đó. Cái, nhớ không, hôm trước mình có nói đó, người ta đóng như cái sàn vậy đó, rồi mình ngồi ở trên đó, rồi có khi thì ngủ ở đó luôn. Cho nên sơ nhất một canh một đã đến thì mình lên cái giường thiền mình ngồi. Tam nghiệp tịnh trừ độ thánh nhan. Tam nghiệp tức là ba nghiệp. Ba nghiệp là gì? Là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân, miệng, ý, ba nghiệp. Đã sạch rồi thì chữ tịnh trừ tức là sạch lắng rồi á, thì đổ thánh nhang. Chữ đổ này là thấy. Ở trong cái bài tụng, mình tụng có một cái bài sám á, thân đổ Như Lai vô lượng quang, nhớ không? Nhất là trong mấy cái quyển kinh Pháp Hoa phần cuối, chữ đổ là thấy. Ba nghiệp sạch rồi thấy được dung nhan Phật là đổ thánh nhan. Chữ nhan là dung nhan, thánh là dung nhan của bậc thánh. Cho nên thay vì nó là bậc thánh thì nói rõ luôn đó là Phật. Thánh nhan gọi là Phật. Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan, thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật. Chữ thâm này là sâu, chữ tín này là niềm tin. Nếu mình có được cái tin sâu vào cái lời Phật thì chúng ta hãy thường niệm Phật. Tin theo lời Phật dạy thì thường nên niệm Phật. Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật. Chữ hằng là thường, thấy không? Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật. Chỉ tu nhất hướng, cứ một mực một việc đó, một lòng đó mà hướng đến sự tu tập như vậy. Cứ như thế mà hướng đến sự tu tập, một đường đó mà đi, thì mình sẽ đến Tây Phương. Chữ niệm Phật á, ở đây là chúng ta miệng mình đọc lăm râm lời Phật, nhưng mà nhớ là niệm Phật nó còn có cái nghĩa là gì? Chúng ta nhớ Phật. Khi nào trong lòng mình có nhớ Phật thì giây phút đó gọi là niệm Phật. Ví dụ như Pháp Hòa hay khuyến khích các vị, nếu ai chưa có hoàn cảnh thờ Phật thì nên thỉnh một bức Phật, một bức tranh của Phật về để trong nhà. Để làm chi? Để mỗi lần mình nhìn Phật cái trong lòng mình Phật. Miệng không có thể nói ra, không cần nói ra, nhưng chúng sanh mình hãy thấy hình thì phải nghĩ tưởng. Cho nên chỉ cần nhớ Phật và làm niệm Phật. Rồi chuyện mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát gì đó, cái đó chỉ là miệng niệm. Nhưng mà tâm phải nhớ nghĩ Phật thì chúng ta trọn được cái nghĩa của chữ niệm Phật. Nếu anh mà thâm tín lời Phật thì phải nhớ những cái gì Phật nói, thì cứ một mực theo đó mà tu thì vãng được Tây Phương. Thì Tây Phương ở đây là chỉ cho cái cõi giới của Phật A-di-đà, mà cũng có nghĩa là chỉ cho cái cảnh lành mà chúng ta hướng tới. Đó là sơ canh, là canh đầu. Cho nên có thỉnh thoảng lúc mà mình ngồi thiền buổi tối đó, thầy nghe thầy thì Thiên Tuệ đọc nhất canh dĩ đáo. Đấy là giờ này nè. Cái giờ này là giờ chúng ta tụng kinh xong rồi chúng ta ngồi thiền đó, đọc cái bài kệ này. Nhưng mà hễ mà chúng ta đi ngủ lúc 9 giờ tối thì không biết nghe 9 hàng 10 11 giờ 2 tiếng. Thì cái khoảng 9 giờ tới 11 giờ á là mình đang ngủ ngon vậy đó. Thì bắt đầu có người thỉnh chuông tiếp, mà cái chuông này không phải trong chính điện. Thường là ta treo cái chuông này ở ngoài cái hành lang của chúng. Thường thường ở trên ở chỗ tăng phòng á có cái hành lang, thì mình treo cái chuông thỉnh như thế nào để cho tất cả mọi người trong cái tăng phòng đó đều phải nghe. Chứ còn mình vô chánh điện thỉnh ai nghe? Cho nên ở chỗ tăng phòng, cái hành lang, tại vì ngày xưa đó là chư tăng ở là có chánh điện giữa thì xây hai bên, mình gọi là đông lang tây lang, tức là bên đông bên tây. Thì chúng bên đông tây bên lang gì đó, thì cái giờ cùng một giờ đó thì đổ chuông lên, mà trong cái im lặng đó thì mọi người đều nghe hết. Cho nên cái thầy mà hô chuông đó phải hô cho lớn, hô như thế nào để mà mọi người trong phòng đều nghe được. Còn nếu như mà những cái thiền viện mà chuyên tu đi, không có chỗ ngủ riêng, không có phòng ngủ, tất cả mọi người ngồi thiền và ngủ ngồi ở trên đó luôn, sau mà giờ đó rồi là vẫn trong cái trạng thái thiền như vậy, thì ở trong cái thiền phòng đó người ta thỉnh chuông. Thì cái bài thứ hai là gì? Nhị canh. Nhị canh là từ 21 giờ tới 23 giờ. Giờ đó ta kêu là giờ hợi. Thí dụ như trong cái nghi thức cúng linh đó, có cái câu phục nguyện đi, hương linh Nguyễn Văn A, thí dụ về nhất vị thần hồn. Thần hồn là chỉ cho bên nam nha. Còn nếu mà Nguyễn Thị A thì phải đọc là nhất vị chánh hồn. Nữ thì đọc là chánh hồn, nam thì đọc là thần hồn. Nguyên sanh ất hợi niên, thí dụ vậy. Tử ư ngày gì đó ha, canh tí niên. Thì người ta nói cái giờ chết á, thí dụ như cái người đó chết là giờ khoảng 9 giờ tối cho tới 9 giờ tối tới 11 giờ tối, thì cái giờ đó người ta kêu là giờ hợi. Hợi thời mạng chung. Người này mất lúc giờ hợi. Ngày nay người ta văn bản thông báo, người ta không thông báo giờ đó thì người ta nói là đã gia đình chúng tôi thông báo nha, ông gì đó ha, đã quá vãng hay là đã qua đời lúc 11 giờ tối hay là 23 giờ ngày mấy tháng mấy. Thì bây giờ người ta nói cái giờ, chứ ngày xưa thì không nói như vậy, mà kêu là hợi thời mệnh chung, hay là tí thời mệnh chung, hay là dần thời mệnh chung, hay là ngọ thời mệnh chung. Chết giờ nào nói giờ đó. Bây giờ đơn giản thôi, mình phục nguyện, nếu mà mình đọc tiếng Hán mình không cần phải nói cái đó. Mình chúc nguyện cho tất cả mọi hương linh chết đều giờ tốt hết. Mình nói là sao? Các thời mệnh chung. Các thời mệnh chung là sao? Là giờ chết nhầm giờ tốt. Chết nhầm giờ tốt. Chúc nguyện cho người ta luôn, khỏi cần phải nói hợi tí sủ gì hết, mất công. Lỡ mà nhiều người gia đình ta không biết, ta ghi đại chết lúc 11 giờ khuya, cái bắt đầu ngồi nhẩm, ở 11 giờ khuya mấy giờ, giờ nào ta, tí sủ dần mèo gì đó, mất công mình tính nữa, đúng không? Thôi chúc nguyện hết cho tất cả chư hương linh mất điều đúng giờ tốt hết, các thời mệnh chung. Rồi xưa nó có nhiều khi ta vô nó nói kim nhật gì ngày gì đó, giờ mình nói gọn thôi, các nhật lương thời, hôm nay là ngày lành giờ tốt. Giờ ngày tốt mà giờ lành gọi là các nhật. Các nhật là ngày tốt, lương thời là ngày lành, giờ lành. Rồi xong, khỏi nói ngày giờ gì hết. Các nhật thì có các nguyệt, tháng tốt. Nói như vậy để bây giờ mình hết sử dụng rồi, nhưng mà tại vì đa số là có một số còn dùng cái bảng âm Hán đó, khi mình nói đến cái giờ mất đó, tượng phục nguyện bằng tiếng Hán đó, hưởng sinh nguyên sinh hay là nguyên sinh năm nào đó, kỷ hợi niên, quá vãng canh tí niên, nói năm trước ha, bát nguyệt là tháng 8, nhị thập ngũ nhật, các thời mệnh chung là chúc chết giờ tốt. Còn nếu muốn chi tiết thì là hợi thời mệnh chung hay là tí thời mệnh chung. 21 giờ tới 23 giờ gọi là giờ hợi. Thì đây là cái bài kệ ca hô canh thứ hai. Nhị canh dĩ đáo lự hư không, thỉ giác phù sanh nhất mộng trung, niệm Phật nhất tâm vô gián đoạn, viên minh nhất điểm tận linh thông. Nhị canh tức là canh hai đã đến rồi, thì tất cả những cái suy nghĩ của mình trong lòng mình bây giờ trống rỗng như hư không. Chữ lự là suy nghĩ. Ví dụ khi định nghĩa chữ thiền, thiền nghĩa là gì? Thì có một cách định nghĩa là tịnh tư lự. Tịnh là sạch, là lắng. Chữ tư lự là suy nghĩ. Mọi sự suy nghĩ đều lắng xuống, không còn lung tung nữa, hiểu không? Và việc gì mình suy nghĩ một việc đó thôi thì gọi là thiền. Thì chữ lự này là cái sự suy nghĩ của mình, gọi là tư lự. Người mà tỉnh tư lự là người tu thiền, tâm ý không có nghĩ lung tung. Nhị canh dĩ đáo, hai canh hai đã đến rồi, thì bây giờ trong cái đầu của mình đó, nó rỗng rang giống như một cái hư không vậy. Lại bây giờ cái tâm của mình đó, cái mind của mình đó, nó empty giống như là cái space hư không, không còn lo nghĩ gì nữa. Tâm mình nó rỗng rang, mà nó lạ lắm. Mình suy nghĩ cái nó nặng trĩu, mà mình tâm mình bữa đó không có một cái chút gì bận lòng lo nghĩ nữa, tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ nhàng, nó bay bổng, nó rỗng rang. Cũng giống như mình đang lo chuyện gì, cái ai nói cái mình nghe không có kỹ câu chuyện, Mà bữa nào mình thoải mái, mình không có bận rộn, chờ mình ngồi mình nói chuyện, ta nói tới đâu mình tiếp thu tới đó. Nhị canh dĩ đáo lự hư không, canh hai đến rồi, lòng mình rỗng rang như hư không. Thị giác phù sanh, thế mới biết phù sanh chỉ là một giấc mộng. Chữ thị này là bắt đầu, mới giác ngộ. Mình giác ngộ rằng, chữ giác là giác ngộ, mình realize phù sanh tức là cuộc sống của mình đó. Our life, cái cuộc sống mình ta gọi là phù sanh. Giấc mộng trung, ôi mình sống ở trong một giấc nằm mộng mà mình không biết. Bây giờ mới biết rằng, now we realize, khi cái tâm mình nó rỗng rang thì mình nhận diện ra một điều rằng mình đang sống ở trong một giấc mộng mà mình không biết. Once your mind is empty, no more worries, then you realize this life just like a dream. We are living in a great dream. Giấc mộng trung, ở trong mộng. Ví dụ như mình nhìn bản thân chúng ta, ngày mới ngày nào mình ở trong cái nôi, rồi mình đi lẩm đẩm, giờ mình là một người 30 tuổi, 40 tuổi. Rồi hồi đó mình có một cái gia tài, bây giờ mình mất hết. Hồi xưa mình có nhiều chức lắm, bây giờ mình không còn chức gì hết, vân vân. Cho nên mình mới biết rằng tất cả đời sống của chúng ta thoáng qua như một giấc mộng. Đúng như vậy. Thị giác phù sanh nhất mộng trung, ở trong mộng. Còn buổi tối mình đi ngủ đó, cái đó là tiểu mộng thôi. Hôm rồi thứ mấy? Thứ bảy ha? À tối thứ bảy. Ở đây pháp thoại xong thầy lên đề thiên. Tối đêm đó ngủ thì cái phòng mình đó là nó sát cái nhà, cái phòng mà nước điện đó, cái boiler room đó. Nguyên cái vàng nó hư đi. Trời ơi, cả đêm đó nó hú, một tiếng, nửa tiếng nó hú, rồi nó râm, rồi nó hú, râm, rồi hú. Cả đêm có ngủ được miếng nào đâu. Vậy mà trong khi mình thiêu mình ngủ, thì mình lại chim bao. Mà chim bao xong nó hú cái giật mình rồi thiêu ngủ, cái chim bao tiếp, mà nó tiếp tục của cái câu chuyện đó luôn. Biết chim bao thấy gì không? Thầy thấy bữa đó là 31 tháng 7. Trời ơi, mấy đứa nhỏ mà đi khóa tu á, nó kéo về rần, đóng thiệt là đóng luôn. Mà trong vía mình á, thì nói là ủa mình đã cancel khóa tu rồi mà sao tụi nhỏ này nó không biết mà nó kéo về. Đi ngang phòng cái nghe tiếng hòa thượng kia nói chuyện ở trong phòng mà thầy vẫn biết. Linh mình vẫn biết là mình biết luôn vị hòa thượng đó là ai luôn, nghe tiếng từng vị mình biết luôn, hòa thượng nào. Chết mồ rồi, mình không có tổ chức an cư mà sao các ngài về đông dữ vậy. Lật đật đi lấy y áo đắp vô đảnh lễ, đi đến phòng nào đảnh lễ phòng đó. Bạch hòa thượng, con hay hòa thượng tới. Và hãy cứ nó hú lên là giật mình xong rồi cái mình nói, ủa bữa nay thứ mấy, bây giờ tháng mấy. Trời đất ơi, mình đã qua khóa tu rồi mà sao. Lúc giật mình thì biết là mình đã qua khóa tu. Vậy mà khi thiêu ngủ thì tiếp diễn. Cái mình mới nói Đức Tạng không biết nó làm ăn kiểu gì, nó thông báo là sao mà bây giờ con nít nó tới cùng với người lớn. Trời ơi, chỗ đâu mà ngủ. Mình thấy Phật tử quá trời quá đất mà mình không có chuẩn bị đồ ăn luôn. Bây giờ quá chừng. Trời ơi, thấy mấy cô mà đi xuống bếp hối mấy cổ làm đồ ăn, rồi hối đi dọn phòng, mà nó cứ tiếp diễn từ đầu hôm mà cho tới tới sáng vậy. Thấy nguyên một khóa tu. mà mình phải đi điều đình từ dưới bếp lên tới phòng ngủ, rồi đã dậy lên đảnh lễ quý hòa thượng sám hối. Nói bạch hòa thượng, con năm nay không có tổ chức an cư tại dịch, mà mình nói bạch mà lúc đó trong chim bao mà vẫn còn suy nghĩ nha, ủa mình không đi Mỹ được sao quý hòa thượng qua đây được ta? Và biên giới đóng mà tại sao quý hòa thượng? Trong bụng mình cứ suy nghĩ như vậy. Mà hãy giật mình thì biết là mình mộng mà. Xong rồi thiêu thiêu ngủ lại thì cứ tiếp diễn. Tới sáng ra giấc mộng trung, thị giác phù sanh giấc mộng trung, niệm Phật nhất tâm vô gián đoạn. Nếu mình mà nhất tâm mà niệm Phật mà không có sự ngơi nghỉ, chữ không có vô gián đoạn là không có sự ngơi nghỉ. Cho nên địa ngục A Tỳ đó là địa ngục vô gián. Chữ A Tỳ là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô gián ngục. Cái ngục đó, cái khổ nó không có ngừng nghỉ, thấy không? Và cái gì mà nó không ngừng nghỉ đều gọi là vô gián. Ví dụ như chữ tu, tu nó có 5 cấp tu: trường thời tu là tu liên tục, vô gián tu là tu không ngừng nghỉ, lạc tu là tu phải vui. Cho nên trường thời tu, vô gián tu, lạc tu. Tu là phải vui, mà tu khổ là không phải tu. Tu mà tu phải liên, tu mà tu dài hạn kìa, gọi là trường thời tu. Tu không ngừng nghỉ là vô gián tu. Cho nên niệm Phật mà niệm Phật không ngừng nghỉ thì vô gián niệm. Ở cái chỗ khổ mà liên tục không ngừng nghỉ gọi là vô gián khổ. Cái chữ vô gián là để chỉ cho những cái gì nó không có thời gian, nó ngưng lại. Non-stop. When you suffer, non-stop. Cái đó là vô gián đó. Còn khi mình vui, vui không ngừng nghỉ, vô gián lạc, lạc vô gián. Nhất niệm Phật nhất tâm vô gián đoạn, viên minh nhất điểm. Niệm đến khi mà một điểm tròn đầy sáng suốt rồi thì linh thông tất cả. Cái chữ viên minh đó, là đến cái chỗ mà mình tu tập, và đến cái chỗ mà mình trí tuệ mình nó đời, cái tu mình, cái trí tuệ mình nó tròn đầy, không có méo mó, là viên minh. Trong cái bài Sám Ngã Niệm nó có câu đó là: nhất niệm viên quang tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh. Có thuộc bài đó không? Trong cái nghi, trong cái nghi an vị Phật á, bản ngày xưa nghi nghe vị Phật chữ Hán có cái bài trích phần đoạn cuối của cái bài Sám Ngã Niệm nhé. Ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, đồng chiếu oai quang triển chiếu lâm, cộng tứ minh gia hàm cứu bạc. Thì tới cái câu cuối là: nhất niệm viên quang tội tánh không. Một niệm mà tròn sáng rồi thì tất cả những cái tánh tội nó tiêu. Thì cái câu ở đây nó vậy đó: viên minh nhất niệm. Một niệm của mình mà niệm cho trong suốt, niệm một niệm không có bị một cái nhơ nào nó xen vào, một cái tạp nào nó xen vào, thì niệm đó là niệm của viên minh. Thầy nói ví dụ nha. Ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình giúp cho ai đó, cái tâm mình thấy người ta khổ, mình khởi cái niệm lên: trời ơi tội nghiệp quá, để tôi giúp. Mà từ là mình làm sao mà từ cái lúc mình khởi cái niệm muốn giúp cho đến khi mình xong cái việc giúp đó không hề xem cái nhỏ này trẻ nè, khỏe mạnh nè, mai mốt mình nhờ nó được á, thì cái niệm đó nó bị xen, cái suy nghĩ mình xen vô. Hồi nãy mình đâu có nghĩ mấy đó đâu, mình thấy nhỏ này nó khổ, mình muốn giúp, thì đó là cái niệm tốt rồi, phải không? Thì ráng giữ làm sao từ cái niệm đó cho đến khi mình hoàn tất công việc không một niệm nào khác. Ồ, tôi biết ba má nhỏ này nè, hai vợ chồng này được lắm á, giỏi lắm, kệ mình ráng giúp nó, mai mốt mình nhờ ba má nó giúp mình chuyện khác. Hồi nãy mình thấy nó cần khổ mình giúp thì cái niệm có, nhưng mà một niệm mà mình khởi hồi nãy đó cho đến lúc đầu giờ niệm thứ hai, niệm thứ ba nó xen vô rồi, the other thoughts nó jump in, nó không còn là một cái ý nghĩ đầu tiên đó nữa. Hiểu chữ đó không? Hỏi chị hiểu chữ nhất niệm không? Nhất niệm viên quang là từ lúc khởi niệm, hay là nhất niệm viên minh? Thì niệm Phật cũng vậy, Nam Mô Di Đà Phật. Từ Nam Mô Di Phật, từ một câu cho đến 10 câu không một cái gì xen vô hết. Còn mình á, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mai đi chợ mua cái gì ha? Trời, nãy quên lên đây mà quên dặn tắt lửa, khớm khét. Thì cũng niệm vậy, nhưng mà nó không nhất niệm nữa, phải không? Không cái niệm, không có mình, không có là oneness mind nữa. Cho nên làm sao bất cứ việc gì chúng ta làm, từ lúc khởi việc làm cho đến lúc đầu tiên, cái other thought, cái first thought của mình là nó so pure, nó rất là thanh tịnh, nó rất là trong sáng. Nhưng mà qua tới cái niệm thứ hai là nó hết rồi. Thành thử ra cái niệm đó nó không đủ rực sáng. Chỗ đó nó đặc biệt vô cùng. Người ta lấy củi hai miếng gỗ người ta cà vậy nè. Ta cà đến khi nào mà nó xẹt lửa. Hồi xưa người ta đâu có bật lửa đâu, người ta lấy lửa bằng cái cách là người ta lấy gỗ người ta mài. Mà hãy dừng là tất cả những cái công mà nãy giờ mình mài nó mất. Cho nên các tổ hay dùng cái từ tinh tấn giống như mài lửa vậy đó. Đừng có dừng lại, dừng một cái là coi như không sạc lửa được. Cho nên mỗi khi chúng ta làm một cái việc gì, cái niệm đó, nhất niệm viên minh, làm sao một từ một cái lúc cái ý niệm đầu tiên mình khởi lên cho đến khi mình hoàn tất, đừng suy nghĩ cái khác. Khó lắm. Tại vì chúng ta luôn luôn có những cái toan tính phía sau đó. Thấy người đó khổ quá, lấy cái gì đó tốt nhất của mình cho. Cái niệm thứ hai xen vô, ủa mình cho nó làm chi tốt quá vậy, nó không đích, nó biết gì đâu. Rồi trời ơi, cho tốt quá, không biết họ có xài không. Cái gì nó cứ xen vô. Rồi thậm chí thôi kệ đi, hy sinh đi, cho nó đồ tốt thì mai mốt mình lấy cái tốt hơn. Thì tất cả những cái đó nó không còn là cái nhất niệm viên minh. Cho nên viên minh nhất điểm, một niệm đó mà nó tới một cái chỗ tận cùng đó, đến cái điểm tròn đầy đó, thì mình thông suốt. Chữ linh thông là mình thông suốt một cách rõ ràng, mình go through nó tất cả một cách sáng suốt. Đọc lại ha, nhị canh dĩ đáo lự hư không, thị giác phù sanh giấc mộng trung, niệm Phật nhất tâm vô gián đoạn, viên minh nhất điểm tận linh thông. Cho nên mình tụng kinh mình hay đọc chí tâm lãnh lễ vậy đó. Chí tâm là cái tâm mình hướng tới đó đó, lấy cái đầu mình đảnh lại. Thì làm sao mà mình nhất tâm, mình đưa hết cái tâm mình vào một cái niệm đó, không có khởi cái gì nó halfway. Rồi mình học bài kệ nữa rồi nghỉ. Canh ba, tam canh nhĩ đáo. Canh ba là từ 23 giờ cho đến 1 giờ sáng. Giờ đó gọi là giờ tí. Thường thường người ta muốn tính giờ, người ta hay học tính từ 11 giờ đêm. Tại vì người ta thuộc cái bài cái 12 con giáp là Tí Sửu Dần Mẹo, Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Thì người ta muốn tính cho nó dễ, ta tính từ lấy cái điểm giờ tí trước. cứ lấy cái đồng, nhìn cái đồng hồ 11 giờ tới 1 giờ là tí, rồi 1 giờ tới 3 giờ là sửu. Vậy đó, ta tính vậy cho nó dễ. Thì 11 giờ khuya là 23 giờ đó, cho đến 1 giờ sáng gọi là giờ tí ha. Rồi, bài thứ ba: tam canh dĩ đáo khiển thì thùy ma, thấu khẩu liên tâm tọa kết già, niệm Phật nhất tâm vô tạp tướng, công thành quả mãn kiến Di Đà. Tam canh dĩ đáo là canh ba đã đến. Khiển thùy ma, đó là ba canh đã đến rồi thì chúng ta hãy nên điều khiển hay là đánh dẹp cái con ma mà ngủ nghỉ. Chữ thùy là ngủ, phải không? Chữ ma là ma. Người nào mê ngủ gọi là bị con ma ngủ nó lôi. Cho nên mình cái giờ này là giờ ngủ ngon lắm nè. Giờ này là giờ ngủ phải không? Đầu hôm thì còn có thể mình trằn trọc. Nhưng mà qua đến cái giờ 11 giờ đến 1 giờ là mình ngủ cũng khá rồi, bắt đầu có bắt đầu đi ra giấc ngủ rồi. Cho nên bắt đầu khi mà ngủ mà quên thức là bị con ma ngủ nó lôi. Thùy ma là ma ngủ. Tam canh dĩ đáo khiển thùy ma, mình phải khiển nó, mình phải điều khiển nó, không để cho nó. Ví dụ như nghe chuông rồi, ta thỉnh rồi, rồi mới có chợp được mắt, thức dậy rồi lát sao ngủ lại. Ví dụ vậy. Cho nên là con ma ngủ nó có thể nó điều khiển mình. Bây giờ mình điều khiển lại nó. Canh ba đến rồi, phải thắng được con ma ngủ. Thấu khẩu liên hoa tọa kiết già, xin lỗi, thấu khẩu liên tâm, mình xúc miệng, lắng lòng thanh tịnh ngồi kiết già. Cái này nó có hai ý. Ở khi thì mình theo cái nghĩa thường thì mình đi rửa mặt, đi súc miệng. Để làm chi? Để cho cái miệng mình nó sạch. Thấu khẩu là rửa miệng sạch, để cho cái lòng mình nó thanh tịnh lên, gọi là liên tâm. Rồi mình ngồi kiết già. Ngồi kiết già là ngồi tréo chân lên, kiết già phu tọa. Chữ kiết là kết tròn lại. Ví dụ như mình ngồi chân lên chân xuống vậy nè, cái đó gọi là gì già? Bán già. Còn hễ nói kết già là hai chân nó phải chéo lên. Thấu khẩu liên tâm, nếu mình rửa sạch được cái tâm hay là cái miệng mình để ngồi kết già, thì niệm Phật nhất tâm, nhất lòng mà niệm Phật thì không có cái tướng mà nó, cái tướng tạp nào nó xen vào. Chữ tạp tướng là gì? Là những hình ảnh nó khác nó xen vô. Thí dụ mình niệm Phật là mình hình ảnh Phật. Mình niệm Phật mà mình nghĩ những cái hình ảnh khác kêu là tạp tướng. Còn mình suy nghĩ những cái từ những cái ý nghĩ khác gọi là gì? Tạp tưởng. Không? Còn mình suy nghĩ cái tướng của mình nó không bị những cái hình ảnh khác nó xen, gọi là không có bị tạp tướng. Niệm Phật nhất tâm vô tạp tướng. Niệm Phật làm sao mà đến cái chỗ viên mãn mà không bị những cái tướng khác nó xen vào, thì công thành quả mãn. Đến một lúc nào đó cái công phu mà đến cái chỗ viên mãn rồi, thấy không? Viên mãn là tròn đủ đầy đủ rồi thì thấy Phật Di Đà, công thành quả mãn. Ví dụ như giờ mình học đại học 4 năm, cái ngày mà mình ra trường đó ta gọi là gì? Công thành quả mãn. Cái gì mình làm hoàn tất thì cái đó gọi là công thành quả mãn. Mình làm việc gì mà đến cái chỗ mà đầy đủ rồi đều gọi là công thành quả mãn hết. Niệm Phật nhất tâm vô tạp tướng, công thành quả mãn kiến Di Đà. Rồi canh tư là 1 giờ sáng tới 3 giờ sáng. thường gọi là giờ Sửu. Tứ canh dĩ đáo, tận nhiên sanh. Tịnh mặt tầm đầu liễu phạm âm. Phật quốc phi diêu thiên bất viễn. Nguyện lai chỉ tại nhất tâm thành. Tứ canh dĩ đáo, tận duyên sanh. Chữ duyên là kéo dài ra. Thí dụ mình niệm Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật. Đức Phật Dược Sư là vị Phật có khả năng kéo dài cái tuổi thọ và tiêu trừ những tai nạn, gọi là tiêu tai duyên thọ. Chữ duyên là kéo dài ra. Sanh là đời sống của mình, life. Nhưng mà bây giờ bốn canh bốn đã đến rồi thì cái mạng sống của chúng ta nó cũng bị giảm đi, tận nhiên, tức là nó bị giảm. Vì nó giảm, tức là mình trải qua hết ngày rồi, bữa nay là mình move, mình đi tới ngày mới rồi, là mình bị giảm hết ngày rồi. Hay là ví dụ bị giảm hết tháng rồi. Ví dụ bây giờ mình sắp sửa hết năm 2020 nè, coi như là tuổi mà tuổi thọ của mình là giảm hết năm nữa rồi. Tứ canh dĩ đáo tận duyên sanh. Tịnh mặt. Chữ tịnh mặt là gì? Chữ tịnh mặt là chữ mặt nghĩa là chữ mặt nghĩa là vắng lặng. Tịnh mặt nên lẳng lặng tầm cầu, tham cầu và diễn bài được cái lời kinh tiếng kệ phạm âm. Nhớ không? Nhớ cái chữ phạm âm không? Phạm là gì? Phạm là gì? Phạm là Brahma, là phạm thiên á. Chữ âm là âm thanh. Và người Ấn Độ á, người ta tự hào người ta là con của đấng phạm âm, phạm thiên. Cho nên ngôn ngữ của họ được gọi là tiếng phạm, phạm âm. Cho nên mình kêu ô tiếng phạn gọi là gì, tiếng phạn gọi là gì, là phạm âm. Và vì người Ấn Độ họ tự hào họ là con của cõi trời phạm thiên, cho nên ngôn ngữ của họ là phạm âm. Và ngày nay chúng ta dùng cái chữ phạm âm để nói lên gì? Để nói lên là cái âm thanh tụng niệm, thấy không? Chúng ta thường gọi là phạm bái. Cho nên những cái âm thanh mà tụng niệm hay đều gọi là phạm âm đó. Nhớ phẩm phổ môn không? Phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Tiếng phạm tiếng hải triều, tiếng vượt thắng tiếng đời. Có những cái tiếng mà nó vượt thắng tất cả mọi thứ tiếng ở trên đời. Đó là tiếng của hải triều, tức là tiếng sóng biển. Đó là tiếng của đấng phạm thiên. Mà trong nhà Phật những cái tiếng đó là để diễn đạt được cái tiếng pháp. Thí dụ như mình lại sám hối, thầy chủ lễ sướng một câu lên, xong thầy dứt cái mình nói theo mình lên. Cái đó gọi là gì? Hải triều. Sám hối theo kiểu hải triều, tức là lên xuống lên xuống. Cho nên khi mình tụng cái đó, cái người mà tụng mình phải có cái chữ A mình móc vô. A Di Đà Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật A Di Tâm. Mình nói như vậy để cho cái âm điệu nó liên tục mà nó không ngừng. Chừng ông ấy kêu mình đâm vô chí tâm là đâm thủng, ta vừa lên thuyền ta vừa lên đâm thủng, kêu đâm xuồng bể. Cho mình tung sao mà nó cái âm điệu nó nói nhau mà lên xuống, mà nếu mà đại chúng đông mà niệm tụng vậy coi trời nghe tiếng nó trầm hùng lên xuống thì cái lễ bái đó gọi là lễ hải triều. Cho nên cái gì mà tụng niệm á, chúng ta thường gọi là phạm âm. Tụng kinh hay, thời kinh nó hay, tỉnh mặt tầm đầu diễn phạm âm, nên lặng lặng tham tầm và diễn bày lời kinh tiếng kệ. Mình diễn đạt ra cái lời kinh hay mà mình không có âm điệu, mình không biết diễn đạt thì lời kinh nó dở, phải không? Thí dụ như mình tụng cái bài một cái câu sướng lễ Phật đi, hay là cái câu mà lúc mà người ta thọ tang hay là mình rót trà vậy đi, thì mình phải có cái âm điệu mình diễn đạt lên, tưởng như người ta nghe đó, cái lời nó hay, cái lời hay mà cái âm nó hay nữa, cho nên tự nhiên người ta cảm liền. Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly, tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Lời nó hay rồi, giờ làm sao có được cái âm thanh nữa diễn ra. Trời ơi, cái người đó mà người ta đang ở trong cái hoàn cảnh ta nghe thấm, đúng rồi. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Có ai bay chung được đâu. Nhân tình tợ điểu đồng lắm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Phi là bay. Tới rồi thì tự mà bay thôi, chứ không ai, không bay chung được, chẳng ai bay dùm được. Khi xưa ở cao đường, nay thời một nén hương. Before that, you live in a luxury house. Now, look at it. What is it? Only incense. Khi xưa ở cao đường, nay thời một nén hương. Biết rằng sanh tử huyễn. Biết đó. Mình biết rằng cuộc đời này sanh tử chỉ là giả thôi. Nhưng mà thế gian phàm tình mà ly biệt vẫn đau thương. Lời hay rồi, nhưng làm sao có âm nữa. Cho nên diễn bày cái nghĩa lý đó. Tình người xuân mộng, sự thế thu sương, sống chung nhà nhưng thác riêng đường, đến vui vẻ khi đi thương tiếc. Cái relationship giữa con người với con người nó giống như là sương ở trên cái ngọn cỏ thôi. Tình người xuân mộng, còn cái thế sự này nó như là sương của mùa thu. Tình người xuân mộng, sự thế thu sương, đem những cái hình ảnh mà hễ mà những cái giọt sương nó động ở trên cỏ mà nắng lên là tan, nắng lên là mất. Còn những cái buổi mà gọi là sương mù, nắng lên hết. Tình người xuân mộng, sự thế thu sương, sống chung nhà nhưng thác riêng đường đó. Sống thì chung nhà vậy đó, nhưng mà chết thì sao? Mạnh ai nấy đi, mọi người một ngã. Thậm chí hồi xưa hai người mua đất chung, mua đất chung hai người hai miếng đất nha, nửa đường gãy gánh, giờ còn người chôn người, người đi chỗ khác chôn. Thậm chí giờ không còn là chồng vợ nữa, chung một nghĩa trang mà chung một đường kẻ trước người sau. Cho nên những cái lời đó nó thâm trầm, nó hay lắm. Nó là một lời thuyết pháp. Thế thì chúng ta phải làm sao chúng ta diễn đài cái bài đó. Tịnh mặt tầm đầu diễn phạm âm, Phật quốc phi diêu thiên bất viễn. Chữ Phật quốc là đất nước của Phật. Hay là cái cõi trời, cõi trời là cõi trời là thiên á, thấy không? Nếu mình hiểu được cái chỗ đó, hiểu được như thế thì dù cho nước Phật hay cõi trời chẳng xa xôi, thiên bất viễn. Phật quốc phiêu diêu, tức là mình phiêu diêu ở cõi Phật hay là ở cõi trời. Phật giúp phiêu diêu thiên bất viễn. Giữa mình thấy cõi Phật cõi trời không có xa. Vậy thì cõi Phật cõi trời nằm đâu? Nằm đâu? Nằm trong lòng mình. Nếu mà đạo Phật thì kêu Phật quốc, đạo Chúa kêu cõi cõi trời, nước Chúa trời. Người mà không muốn về cực lạc, muốn về cõi trời, hay là đạo Chúa muốn về nước Chúa là thiên nè. Vậy thì cõi trời của Đức Chúa, gọi là cõi của Đức Chúa Trời, cũng không ngoài lòng mình đâu. Cõi Phật Di Đà, cõi Phật Dược Sư cũng không ngoài tâm mình đâu. Nó do cái gì? Nó do là nguyên lai chỉ tại nhất tâm thành. Nguyên lai là nguyên do. Tại sao mình biết được cõi Phật và cõi trời ở lòng mình? Là tại vì tâm mình thành, lòng mình thành. You have a pure mind, you wholeheartedly doing it, practice it. Cho nên người ta định nghĩa cõi trời vậy đó. Thiên thính tịch vô âm, cõi trời nghe không có tiếng. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, mờ mờ thấy tiệm đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa, đô chỉ tại nhân tâm. Nó nằm ngay trong lòng mình. You want to find heaven, you cannot find the sound, you cannot find the place. It's not far, it's not high, it's right in your heart, in your mind. Đô chỉ tại nhân tâm, phi cao diệt phi viễn. Thì cái bài này nó nói canh bốn đến rồi, mạng sống cũng giảm. Tĩnh lặng xuống, chúng ta hãy tĩnh lặng xuống, tĩnh mặt xuống, mà hãy tham cứu diễn bài những cái lời Phật. Phạm âm là những lời kinh, mà lời kinh thì lời Phật, phải không? Chừng đó phát hiện ra một điều, cõi Phật cõi trời đâu có xa, thiên bất viễn. Phật quốc phiêu diêu thiên bất viễn, nguyên lai chỉ tại nhất tâm thành. Ở một chỗ đó thôi, một cái chỗ gọi là tâm mình đã có sự thành tâm. Cho nên đi đám tang thầy hay nói mấy đứa nhỏ, you just join your palms, within your own words you pray for your loved one. Nó đâu biết kinh gì đâu, nó tụng. Hãy tụng kinh trong lòng con đi. Con muốn cầu bà ngoại làm sao, con muốn cầu cho mẹ con làm sao, con cứ wish ra. Bây giờ người ta không biết kinh, nhưng cái tâm người ta thành, cái lời đó nó dẫn được. Cho nên có nhiều người hỏi sự khấn Phật khấn làm sao, lòng mình muốn gì nói nấy. Giống như bà cụ với chùa Phật Quang hồi xưa vậy, bà đâu biết tụng kinh, chiều nào cũng đem chén cháo lên để bằng cô hồn. Mấy cha nội về ăn đi nghe, tôi không biết cúng gì đâu à. Vậy mấy cha nội cô hồn biết ăn không? Biết ăn, tại vì bà thành tâm lắm. Mấy cha nội về ăn nghe, tôi không biết cúng à. Thôi mình nghỉ, thứ năm học tiếp, là chúng đi tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.